64 years ago,
tháng 9 này là đúng 64 năm, tôi trở về nhà theo công việc truyền giáo ở Anh. Ba ngày sau khi trở về, tôi đến dự một buổi khiêu vũ tại trường University of Utah cùng với một người bạn. Anh ta cho tôi biết về một cô sinh viên xinh đẹp học năm thứ hai tên là Barbara Bowen, là người mà anh ta nghĩ rằng tôi phải gặp mặt. Anh ta dẫn cô ấy đến và giới thiệu với chúng tôi, và chúng tôi bắt đầu khiêu vũ với nhau. Rủi thay, đây là cách mà chúng tôi thường gọi là khiêu vũ đuổi bắt. Có nghĩa là ta chỉ được khiêu vũ với một cô gái cho đến khi một người khác đến đập nhẹ vào vai mình, thì mình phải nhường cô gái ấy cho người đó để khiêu vũ. Barbara rất hoạt bát và nổi tiếng, vì vậy tôi chỉ được khiêu vũ với cô ấy chưa được tới một phút, thì đã phải nhường chỗ cho một thanh niên khác. Tôi không thể chấp nhận điều đó được. Vì đã được học tầm quan trọng của việc tiếp tục theo dõi trong khi đi truyền giáo, nên tôi xin số điện thoại của cô ta, và tôi gọi điện thoại cho cô ta ngay ngày hôm sau để mời cô ấy đi chơi. Nhưng cô ấy đang bận rộn với việc học hành và sinh hoạt với bạn bè. May thay, công việc truyền giáo của tôi đã dạy cho tôi phải kiên trì. Cho dù tôi đang trở nên thất vọng, và cuối cùng tôi đã có thể mời cô ấy đi hẹn hò, và buổi hẹn hò đó dẫn cho những buổi hẹn hò khác. Bằng một cách nào đó, trong những buổi hẹn hò đó, tôi đã có thể thuyết phục cô ta rằng tôi là người truyền giáo chân chính duy nhất được giải nhiệm trở về. Ít nhất là đối với cô ta. Giờ đây, 64 năm sau, chúng tôi có 7 đứa con, nhiều cháu chắt. Và đó là bằng chứng về lẽ thật quan trọng rằng, cho dù sứ điệp của ta có hay đến đâu đi nữa, nhưng ta có thể không có cơ hội để đưa ra sứ điệp đó nếu chúng ta không liên tục theo dõi một cách kiên trì. Đây có thể là lý do tại sao tôi cảm thấy có ấn tượng rõ ràng ngày hôm nay để tiếp tục theo dõi về hai sứ điệp của tôi đã đưa ra trong đại hội trước đây. Trong đại hội tháng 10 năm 2011, tôi đã kêu gọi rằng chúng ta phải ghi nhớ những lời quan trọng này của Chúa, vì giáo hội của ta sẽ được gọi như vậy trong những ngày sau cùng, tức là giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Với những lời này, Chúa giải thích rõ rằng cái tên này không những là một danh hiệu chính thức, mà còn là cái tên để qua đó giáo hội của Ngài phải được gọi. Vì đã được Ngài giải thích rõ, nên chúng ta không nên gọi giáo hội bằng bất cứ tên nào khác, chẳng hạn như giáo hội Mạc Môn hoặc giáo hội các thánh hữu ngày sau. Từ ngữ Mạc Môn có thể được sử dụng một cách thích hợp trong một số bối cảnh để chỉ các thánh hữu của giáo hội, chẳng hạn như những người tiền phong Mạc Môn hoặc các tổ chức như Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle. Các thánh hữu giáo hội được biết đến rộng rãi là những người Mạc Môn, và trong sự tương tác với những người không cùng tín ngưỡng với chúng ta có thể tự nói mình là những người Mạc Môn một cách thích hợp, miễn là chúng ta phối hợp chi tiết này với tên đầy đủ của giáo hội. Nếu các tín hữu học cách sử dụng tên chính xác của giáo hội liên quan đến từ Mạc Môn, thì điều đó sẽ nhấn mạnh rằng chúng ta là Kitô hữu, là các tín hữu của giáo hội của Đấng Cứu Rỗi. Thưa các anh chị em, chúng ta hãy tiếp tục theo dõi và phát triển thói quen luôn luôn nhấn mạnh rõ là chúng ta thuộc về các giáo hội, các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Sứ điệp thứ hai mà tôi cảm thấy nên tiếp tục theo dõi đã được đưa ra ngay tại đại hội Trung Mưu lần trước, khi tôi khuyến khích các tín hữu nên cầu nguyện rằng họ sẽ được dẫn đến ít nhất một người mà họ có thể mời để tìm hiểu về phúc âm phục hồi trước lễ Giáng sinh. Nhiều tín hữu giáo hội đã chia sẻ với tôi một số kinh nghiệm đặc biệt về kết quả của họ, của việc họ cầu xin Chúa ban cho các cơ hội truyền giáo. Ví dụ, một người truyền giáo được giải nhiệm trở về đã cầu nguyện một cách cụ thể để được dẫn đến một người mà anh ta có thể đưa ra lời mời. Tên có một người bạn cũ cùng học đại học đã đến với tâm trí của anh ta. Anh ta liên lạc với cô ấy trên Facebook, và anh ta biết rằng cô ấy đã cầu nguyện để biết được mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Anh ta đã theo dõi tình trạng của cô ấy đúng lúc mà cô ấy đang tìm kiếm lẽ thật. Và vào tháng 12, cô ấy đã chịu phép báp têm. Nhiều lời mời tương tự đã được báo cáo cho tôi, nhưng chỉ có một số ít người đã tiếp tục theo dõi như người anh em này đã làm. Tôi là một người tin chắc và nguyên tắc theo dõi. Như đã được ghi trong sách hướng dẫn truyền giáo thuyết giảng phúc âm của ta, việc đưa ra một lời mời mà không tiếp tục theo dõi thì giống như bắt đầu một cuộc hành trình mà không kết thúc, hoặc mua vé cho một buổi hòa nhạc mà không đi vào nhà hát. Nếu không có hành động hoàn thành, thì lời cam kết là rỗng tuếch. Sách thuyết giảng phúc âm của ta không những dạy mọi người cách mời người khác, mà còn làm thế nào để tiếp tục theo dõi lời mời của chúng ta nữa. Mục đích của công việc truyền giáo được định nghĩa là mời những người khác đến cùng Đấng Kitô bằng cách giúp họ nhận được phúc âm phục hồi qua đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô và sự chuộc tội của Ngài, sự hối cải, phép báp têm, tiếp nhận ân tứ Đức Thánh Linh và kiên trì đến cùng. Lời mời chắc chắn là một phần của tiến trình này. Nhưng hãy nhận biết rằng công việc truyền giáo của các tín hữu có rất nhiều hơn là chỉ đơn giản đưa ra lời mời mọi người lắng nghe những người truyền giáo. Điều này cũng bao gồm việc tiếp tục theo dõi với những người truyền giáo trong việc chắc chắn rằng những người đó đang phát triển đức tin, cảm thấy động lực để hối cải, chuẩn bị để lập giao ước và kiên trì đến cùng. Nguyên tắc theo dõi này được minh họa trong sách Công vụ các sứ đồ. Phi-e-rơ với Giăng cùng lên đền thờ. Vả có một người quê từ lúc sanh ra, cứ hàng ngày người ta đem đặt tại cửa đền, gọi là cửa đẹp, đặng ăn mày những người vào đền. Người thấy Phi-e-rơ và Giăng vào thì xin hai người bố thí. Phi-e-rơ với Giăng ngó chăm người rồi nói rằng, hãy nhìn xem chúng ta. Vậy, người bèn nhìn chăm chăm hai người, tưởng sẽ được chút gì. Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng, ta chẳng có vàng bạc chi hết. Song điều ta có thì ta cho ngươi. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Kitô ở Nazareth, hãy bước đi. Thật là một lời mời gọi mạnh mẽ từ một tôi tớ của Chúa, phải không? Nhưng Phi-e-rơ không chỉ ngừng lại ở lời mời. Câu chuyện trong Kinh Thánh cho chúng ta biết tiếp theo rằng ông nắm tay hữu người đỡ dậy, tức thì bàn chân và mắt cá của người trở nên cứng vững. Người liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi, vừa nhảy, vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Nói cách khác, Phi-e-rơ không những sử dụng thẩm quyền chức tư tế của mình, mà còn mời người đàn ông đứng lên và bước đi. Ông cũng tiếp tục theo dõi lời mời của mình bằng cách đưa tay ra nắm lấy bàn tay phải của người đó, nâng anh ta đứng lên, và sau đó đi với người đó vào đền thờ. Trong khi suy ngẫm về tấm gương của Phi-e-rơ, tôi xin đề nghị rằng tất cả chúng ta đều có thể tham gia một cách kiên định hơn vào công việc truyền giáo bằng cách thay thế nỗi sợ hãi của mình với đức tin thật sự. Mời một người nào đó ít nhất mỗi quý một lần, 4 lần một năm, để được giảng dạy bởi những người truyền giáo toàn thời gian. Họ đang chuẩn bị để giảng dạy bởi Thánh Linh với sự soi dẫn chân thành và sâu xa của Chúa. Cùng nhau, chúng ta có thể tiếp tục theo dõi các lời mời của mình và nắm lấy tay của những người khác, nâng họ lên và cùng đi với họ trên cuộc hành trình thuộc linh. Để giúp các anh chị em trong chiến trình này, tôi mời tất cả các tín hữu, bất kể chức vụ kêu gọi hiện tại của các anh chị em là gì hoặc mức độ tích cực trong giáo hội, hãy có được một cuốn sách thuyết giảng phúc âm của ta. Sách đó có sẵn và các trung tâm phân phối của chúng ta và miễn phí trên Internet. Đó là một cuốn sách hướng dẫn cho công việc truyền giáo. Có nghĩa rằng, đó là một cuốn sách hướng dẫn cho tất cả chúng ta. Hãy đọc và nghiên cứu sách đó rồi sau đó áp dụng điều các anh chị em học được để giúp các chị anh hiểu cách mang những người khác lại cùng dẫn Kitô qua lời mời và sự theo dõi. Như Chủ tịch Thomas S. Monson đã nói, bây giờ là thời gian cho các tín hữu và những người truyền giáo cùng đến với nhau, cùng làm việc với nhau, phải lao nhập trong vườn nho của Chúa để đem loài người về cùng Ngài. Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ của Ngài rằng, mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Chúa đã đáp ứng lời cầu nguyện đó trong thời kỳ của chúng ta với con số những người truyền giáo toàn thời gian lớn nhất trong lịch sử thế giới. Trong làn sóng mới này của những người lao nhọc trung tín, Chúa đã ban cho chúng ta một cơ hội khác để phụ giúp Ngài trong việc mang loài người đến cùng Ngài. Các tín hữu có nhiều cách thiết thực để giúp đỡ và hỗ trợ những người truyền giáo phi thường của chúng ta. Ví dụ, các anh chị em có thể nói với những người truyền giáo rằng các anh chị em đang học sách thuyết giảng phúc âm và yêu cầu họ chỉ cho các anh chị em thấy điều họ đang học. Trong khi các anh chị em chia sẻ với nhau, thì các tín hữu và những người truyền giáo toàn thời gian chắc chắn sẽ tin tưởng nhau hơn, giống như Chúa đã truyền lệnh. Nhưng để cho mọi người đều có thể nói lên trong danh Đức Chúa Trời, là Đấng cứu rỗi thế gian. Và, này, ta phái các ngươi đi làm chứng và cảnh cáo dân chúng. Và điều cần thiết cho mỗi người nào đã từng được cảnh cáo, thì phải cảnh cáo người lân cận của mình. Thưa các anh chị em có thể tưởng tượng được kết quả sẽ ra sao? Nếu gia đình và bạn bè đều ghi vào trong thư và email những điều họ học được từ sự nghiên cứu cá nhân về cách thuyết giảng phúc âm để gửi cho những người truyền giáo toàn thời gian của họ không? Các anh chị em có thể hình dung các phước lành sẽ đến với các gia đình của họ và hiểu rõ hơn những gì con trai và con gái của họ sẽ học và giảng dạy khi đi truyền giáo hay không? Và các anh chị em còn có thể tưởng tượng được các phước lành phi thường của ân điển chuộc tội mà chúng ta sẽ nhận được chung với nhau và riêng từng người khi chúng ta làm điều này hay không? Đấng cứu rỗi đã hứa các phước lành này cho tất cả những người làm chứng khi họ tham gia vào việc mời những người khác đến cùng Ngài và sau đó theo dõi những lời mời đó. Chúa đã phán qua tiên tri Joseph Smith, các ngươi vẫn được phước vì chứng ngôn mà các ngươi đã chia sẻ được ghi chép trên trời để các thiên sứ được thấy. Và họ vui mừng vì các ngươi và tội lỗi của các ngươi được tha. Vì ta sẽ tha tội cho các ngươi cùng với lệnh truyền này, để các ngươi tiếp tục kiên định để làm chứng cùng toàn thể thế gian về những điều mà đã được truyền đạt cho các ngươi. Nếu chúng ta theo dõi, thì Chúa sẽ không làm cho chúng ta thất vọng. Tôi đã thấy niềm vui không kể xiết đi kèm với lời mời được thúc đẩy bởi chứng ngôn và sự theo dõi kiên định giữa các tín hữu của giáo hội trên toàn thế giới. Gần đây, trong khi đang ở Argentina, tôi đã khuyến khích các tín hữu đi mời một người nào đó đến nhà thờ trước khi đại hội trung ương này. Một đứa bé 8 tuổi tên là Joshua đã nghe theo và mời người bạn thân nhất của mình và gia đình của người bạn này đến buổi tiếp tân tham quan tại tiểu giáo khu của họ. Tôi xin đọc từ một lá thư tôi vừa nhận được mà đã giải thích lời mời của Joshua và sự kiên định theo dõi của em ấy như sau. Cứ vài phút, Joshua lại chạy ra cổng để xem họ đến chưa. Em ấy nói rằng em biết là họ sẽ đến. Màn đêm buông xuống mà người bạn của Joshua cũng không đến, nhưng Joshua không bỏ cuộc. Cứ vài phút, em ấy tiếp tục ra xem cái cổng trước. Đến lúc bắt đầu dọn dẹp, thì Joshua bắt đầu nhảy cẳng lên và loan báo. Họ đến rồi kìa, họ đến rồi kìa. Tôi nhìn lên và thấy cả gia đình đang đi đến nhà thờ. Joshua chạy ra để chào đón họ và ôm chầm lấy người bạn của mình. Tất cả họ đều đi vào trong và dường như rất thích buổi tham quan. Họ đã lấy một số cuốn sách nhỏ và đã dành rất nhiều thời gian để làm quen với một số bạn mới. Thật là tuyệt vời khi nhìn thấy đức tin của cậu bé này và biết rằng các em trong hội thiếu nhi cũng có thể là người truyền giáo. Tôi làm chứng rằng khi chúng ta cùng nhau phấn đấu, tìm kiếm một người, mời gọi và tiếp tục theo dõi với sự tin tưởng và đức tin, thì Đấng Cứu Rỗi sẽ mỉm cười với chúng ta và hàng trăm ngàn con cái của Thượng Đế sẽ tìm thấy mục đích và sự bình an nơi giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Cầu xin Chúa ban phước lành cho tất cả chúng ta trong nỗ lực của mình để gấp rút làm công việc cứu rỗi. Tôi khiêm nhường cầu nguyện trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.